Chương 518, thần bí cường giả tái xuất suốt một khắc đồng hồ. Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu chiến đấu tưởng chừng bình thường, nhưng ẩn chứa vô vàn hiểm nguy, chỉ những ai đã vượt qua giới chủ đỉnh phong, đạt đến cảnh giới thiên tôn mới có thể thấu hiểu sự nguy hiểm trong từng đòn tấn công. Mỗi quyền, mỗi cước, bình thường đều ẩn chứa chí lý vũ trụ. Tuy rằng Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu không phân biệt được thắng thua trong một khắc đồng hồ, nhưng nếu đổi lại là những cường giả cấp giới chủ, trừ 6 vị giới chủ sở hữu trấn giới thiên bi, còn lại đều đã sớm thất bại. Lúc này, Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu cách nhau 100 mét, đồng thời dừng lại. Quần áo và áo giáp của cả hai đều hư hại khá nhiều. Má trái Tôn Ngộ Không sưng tấy do bị Tê Chiếu đấm, còn trán Tê Chiếu bị móng vuốt sắc nhọn của Tôn Ngộ Không cào rách một vết thương nhỏ. Cả hai đều bất ngờ với thế trận cân sức này. Tê Chiếu đã đạt cảnh giới thiên tôn từ hàng chục vạn năm trước. Tuy nhiên, để tránh sự trừng phạt của chấp pháp giả vũ trụ, hắn buộc phải chia linh hồn và linh lực thành hai phần, tạo ra tà quân và ma quân. Sau hàng chục vạn năm tu luyện, thực lực của cả tà quân và ma quân đều tăng lên đáng kể. Khi hai người hợp nhất thành tà ma quân hoàn chỉnh, thực lực của Tê Chiếu đã vượt xa cảnh giới thiên tôn trước đây. Hiện tại, Tê Chiếu tự tin có thể đối đầu trực diện với Ngự Linh Giả mà không rơi vào thế hạ phong, thậm chí có khả năng chiến thắng. Tuy nhiên, hắn đã dành một khắc đồng hồ mà không thể hạ gục Tôn Ngộ Không, chỉ có thể chiến hòa. Điều này khiến Tê Chiếu vô cùng khó chịu. Tê Chiếu hiểu rõ lai lịch của Tôn Ngộ Không, chỉ là một kẻ từ tiểu thế giới, nhờ cơ duyên mà có được hoang thổ bia, sau đó liên tiếp gặp kỳ ngộ khiến sức chiến đấu tăng vọt. Trước đây, Tôn Ngộ Không đã có thể chống lại giới chủ. Có thể nói, Tôn Ngộ Không là người mạnh nhất bước ra từ tiểu thế giới, ngay cả Đông Hoàng Thái Nhất và Yêu Hoàng Đế Tuấn cũng không phải là đối thủ của hắn. Tuy nhiên, dù Tôn Ngộ Không có nhiều kỳ ngộ đến đâu, hắn cũng chỉ là một kẻ bé nhỏ từ tiểu thế giới. Còn Tê Chiếu thì sao? Hắn từng là đệ nhất nhân của cửu đại thần quốc, đã vạch ra vô số kế hoạch khiến người ta kinh sợ. Sự chênh lệch về thân phận và địa vị giữa Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu là không thể đong đếm được. Tuy nhiên, sau khi Tê Chiếu gần như bộc phát toàn bộ thực lực, hắn lại chỉ có thể chiến hòa với Tôn Ngộ Không. Vậy Tê Chiếu có giữ lại sức mạnh hay không? Câu trả lời là có. Mặc dù đã khôi phục lại trạng thái cường thịnh nhất, sau khi dung hợp với Tạ Quân, Tê Chiếu vẫn không tung ra toàn bộ sức chiến đấu. Tuy nhiên, con số này cũng không chênh lệch nhiều. Tuy chỉ khoảng 6-7 phần thực lực, Tê Chiếu hoàn toàn có thể sử dụng đòn tấn công mạnh mẽ nhất của mình nếu hắn muốn. Tuy nhiên, hắn không muốn làm vậy. Mục đích của Tê Chiếu là thông qua trận chiến này để thăm dò sức mạnh của Tôn Ngộ Không. Mặc dù cảnh giới hiện tại của Tôn Ngộ Không vẫn là Bát Văn Chi Tôn, nhưng sức chiến đấu thực tế của hắn đã đạt tới cấp độ thiên tôn, ngang hàng với Tê Chiếu. Nếu Tôn Ngộ Không chỉ là một cường giả vừa mới đột phá đến thiên tôn, Tê Chiếu hoàn toàn có thể áp đảo hắn trong một khắc đồng hồ. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là Tôn Ngộ Không tuy có sức chiến đấu ngang với Tê Chiếu, nhưng cảnh giới lại thấp hơn. Một Bát Văn Chi Tôn sở hữu sức chiến đấu của thiên tôn sẽ có nhiều hạn chế hơn so với một thiên tôn thực sự. Tôn Ngộ Không hoàn toàn không sợ Tê Chiếu trong thời gian ngắn, nhưng nếu trận chiến kéo dài, chiến thắng cuối cùng sẽ thuộc về Tê Chiếu. Trừ phi Tôn Ngộ Không có thể tung ra đòn tấn công chí mạng trong nháy mắt để tiêu diệt Tê Chiếu. Vậy Tôn Ngộ Không có đòn tấn công như vậy hay không? Câu trả lời là có. Tôn Ngộ Không sở hữu nhiều đòn tấn công mạnh mẽ, và sức chiến đấu của hắn đã đạt tới cảnh giới thiên tôn sau khi kích nổ lực lượng ngũ hành cân bằng cực hạn trong cơ thể. Lúc này, những bí ẩn trước đây dần được hé lộ. Trong đó rõ ràng nhất là hỗn độn ngũ quyết do bàn cổ lưu lại trong ngũ thái thần thạch. Tôn Ngộ Không đã lĩnh ngộ và sử dụng thành thạo bốn thức đầu tiên của hỗn độn ngũ quyết: khai thiên nhất kích, âm dương sơ phân, lấy rửa tội sinh mệnh và hỗn độn cự nhân biến. Tuy nhiên, thức thứ năm, thiên địa tức ta, vẫn còn là một bí ẩn đối với hắn. Mặc dù chưa từng thử nghiệm, Tôn Ngộ Không cảm nhận được rằng thức thứ năm của hỗn độn ngũ quyết đã sẵn sàng để sử dụng. Khi sức chiến đấu của hắn đạt tới thiên tôn, tuy kỷ sáng thế thần quốc phong thiên ấn tầng thứ tư cũng được thấu hiểu một cách hoàn toàn mới. Điều khiến Tôn Ngộ Không kinh ngạc nhất không phải là sức mạnh của bản thân, mà là sự thật rằng hỗn độn ngũ quyết và phong thiên ấn có chung nguồn gốc. Mối liên hệ giữa phong thiên ấn và hỗn độn ngũ quyết là điều tưởng chừng như vô lý, nhưng lại là sự thật. Hai đại thần kỷ của sáng thế thần quốc vốn chỉ là một, được chia thành hai phần. Khi sức mạnh của Tôn Ngộ Không đạt tới cấp độ thiên tôn, hắn đã có khả năng dung hợp hai thần kỷ này thành một. Điều này cũng giải đáp được thắc mắc bấy lâu nay của Tôn Ngộ Không. Bất kể là cửu đại thần quốc trước đây hay lục đại thần quốc sau này, ngoại trừ sáng thế thần quốc, các thế lực khác đều chỉ sở hữu một thần khí trấn quốc, chỉ những cường giả có công lao to lớn hoặc địa vị cao quý mới được phép tu luyện. Tuy nhiên, sáng thế thần quốc lại có hai thần khí, một là hỗn độn ngũ quyết do hỗn độn cử nhân tộc nắm giữ, và phong thiên ấn do giới chủ tiêu hỏa nắm giữ. Sáng thế thần quốc luôn có quy định, hỗn độn cử nhân tộc không được học phong thiên ấn, và ngoại tộc nhân không được học hỗn độn ngũ quyết. Bất kỳ ai có ý đồ dung hợp hai đại thần kỹ này sẽ phải chịu tai họa diệt vong. Điều khiến Tôn Ngộ không nghi ngờ không phải là quy định này, mà là cảm giác kỳ lạ khi hắn sử dụng phong thiên ấn và hỗn độn ngũ quyết cùng lúc. Phong thiên ấn được mệnh danh là đòn trói buộc mạnh mẽ nhất vũ trụ, nhưng lại không có khả năng sát thương trực tiếp. Ba thức đầu tiên của hỗn độn ngũ quyết sở hữu sức tấn công kinh hoàng, nhưng việc khóa chặt mục tiêu lại phụ thuộc vào thị lực của người sử dụng, không thể sử dụng thần niệm hoặc tinh thần lực. Điều này khiến tỷ lệ trúng mục tiêu giảm đi đáng kể. Nếu không có thiên địa hỏa nhãn, một loại thần động thuật hiếm hoi, Tôn Ngộ Không cũng không thể sử dụng hỗn độn ngũ quyết hiệu quả như vậy. Giờ đây, Tôn Ngộ Không mới nhận ra rằng, khi phong thiên ấn và hỗn độn ngũ quyết hợp nhất, những điểm yếu của hai chiêu thức này sẽ được hoàn toàn khắc phục, đặc biệt là sự kết hợp giữa tầng thứ tư của phong thiên ấn và thức thứ năm của hỗn độn ngũ quyết tạo ra sức mạnh khủng khiếp mà Tôn Ngộ Không khơi tưởng tượng. Chính vì vậy, hắn không dám sử dụng nó, bằng không, nếu vô tình giết chết Tê Chiếu, Tôn Ngộ Không cũng sẽ khó thoát khỏi cái chết. Hơn nữa, kẻ thù lớn nhất trong lòng Tôn Ngộ Không hiện nay không còn là Tê Chiếu, mà là Diệt Thế Cử Đầu Xà, thần thú đồ đang vô cùng hung hãn và mạnh mẽ sắp xuất hiện. Ngay sau khi Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu ngừng tay, tuần thiên giới bỗng chốc rung chuyển dữ dội, không chỉ là tiếng động long trời lở đất, mà là toàn bộ tuần thiên giới đều rung rẩy như một quả trứng gà sắp nở. Trên thực tế, giờ phút này tuần thiên giới đúng là một quả trứng gà sắp nở, nhưng thứ nở ra không phải là gà con, mà là một con Diệt Thế Cửu Đầu Xà vô cùng hung hãn. Cơn rung động kéo dài không lâu, chỉ khoảng ba hơi thở, sau khi rung động dừng lại, tất cả sinh mệnh trong tuần thiên giới đều sợ hãi nhìn về cùng một hướng. Khi mỗi ánh mắt tập trung, tám luồng khí đen đột ngột bùng lên từ mặt đất. Chỉ trong nháy mắt, tám luồng hắc quang kia bao trùm toàn bộ tuần thiên giới, khí tức hủy diệt kinh hoàng khiến mọi người run sợ, không thể không quỳ rạp xuống đất. Tất nhiên, không phải tất cả, Tôn Ngộ Không, Tê Chiếu, Linh Úy Ngưỡng, Sa Ngộ Tịnh và Đạo Chuẩn là ngoại lệ, ngoài năm người họ, còn có hai người khác cũng đứng thẳng chắp tay sau lưng.